đây anh này. Ra con cũng xin nhân dịp này xin thưa với thầy hai điều. Điều thứ nhất là nếu mà thì giờ của thầy cho phép thì con chúng con xin kính thưa thầy ghé thăm qua từ đường Đức Tâm để lên và để cho nghe chúng con được dịp gần gũi với thầy. Và điều thứ hai nữa là cũng không có dịp nhiều để mà gặp gỡ thầy. Thành ra ngày hôm nay con cũng có một vài điều tâm tình để con xin trình với thầy với lại cùng với lại các vị đóng bề trên. Là sau 9 năm thầy hoằng hóa trên hải ngoại này thì theo ý kiến của con thấy rằng cái pháp lý vô vi được truyền bá rộng rãi trên khắp thế giới và anh em của số người mà tu cũng là rất nhiều, thì con thấy có một cái điều rất là phấn khởi và rất mừng là anh em chúng con có một cái lý tưởng chung là muốn trở về nguồn cội và chúng con có một cái hạnh nguyện là tận trung với thầy và là một cái đứa con thiện thảo đối với cha trời mẹ đất. Nhưng mà vì cái trình độ nó hơi không có đồng điều, thành ra cũng còn một cái chữ trung, nhưng mà nhiều khi cái hành động thể hiện ra đó thì nó lại khác nhau. Thành ra nhiều qua những cái biến cố vừa rồi đó, có nhiều cái sự hiểu lầm cũng như là có những cái đụng chạm mà có thể là làm buồn lòng thầy và buồn lòng đấng bề trên. Thì ngày hôm nay có thầy về đây thì chúng con cũng tâm nguyện của con thì cũng xin khẳng định với thầy một điều là chúng con lúc nào cũng có một cái lý tưởng chung là nguyện trở về nguồn cội và một cái lý tưởng là một cái tâm chung với thầy, tận hiếu với cha trời mẹ đất. Thì đó là những cái điều mà chân thành con muốn xin thưa với thầy để xin thầy an lòng mà đi hoằng hóa cũng sanh ở nơi khác. Thì con xin biết lòng
để trùng điều bản chất của người bước vào cuộc đời đầu gặp của một nhiều hơn và gặp xây dựng mở rộng là để phá cái tâm linh mình mà đi càng ngày càng sáng suốt xây dựng đó là sự luôn trong mình. Mọi người có một ý nguyện đó để mà cảm thấy để chứng nghiệm và cảm sự thì điều này sẽ thấy là rồi đây anh em sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, bỏ lại bên nhau nhiều nhất từ việc tự hành trong cái tinh thần cơ bỏ rốt cuộc thì mọi trình độ cũng trên được thăng hoa và hưởng sự phát thành quả của
trong khi mà thầy hành thiền đó thì thầy có trụ tâm về một ý chánh để mà cái ý đó đưa thầy đi trong cái phần thiền hay không, hay thầy chỉ trụ tâm vào hơi thở và hơi thở này giúp cho thầy có được những ý tưởng để mà phát triển những ý tưởng đó trong lúc thiền?
Cái đó là tưởng tượng rồi, không còn tự nhiên nữa. Còn lúc thiền, người mới tu làm pháp luân thường chuyển để làm gì? Người già quá trẻ để làm gì? Lấy nguyên khí trời đất dưỡng ngũ tạng thì tức da mặt, linh khí nó sẽ khôi phục lại. Người già thường thường mất linh khí, có vợ có con mất linh khí hết. Mà dùng cái đó là muốn thuốc trường sinh để đem lại cho mình tươi tắn, lấy nguyên khí của trời đất. Như tôi bây giờ làm lâu rồi, khi mà làm lâu rồi không phải hít như người thường nữa. Hít tôi dùng ý thôi, ý tôi vừa chuyển đầy rúng đầy ngực tung lên bờ đầu, tôi thấy đầu tay chân mình mấy tôi đều sáng choang, không có gì khó khăn đâu. Tôi cảm thấy sung sướng thanh nhẹ khi tôi nghĩ tới pháp luân thường chuyển thôi, là nó chuyển chạy tự động rồi. Bây giờ là đi tới chỗ tự động rồi, không phải mò mò như xưa. Những người mới thì phải lấy nguyên hít thở. Còn tôi nhập định rồi, kể như hết thở rồi, nó khác, Cho nên cái chỗ này của tôi nó nổi lên, nó khác. Ở đó là cái cây đèn, cái đèn của chúng ta để chiếu cho tất cả mọi người.
Rồi đây chúng ta cứ có dịp chung sống và hướng thượng để thấy rõ cái nguồn gốc. Đại bi là nguồn gốc của chúng ta, chúng ta phải trở về đại bi thì cuộc sống nó mới an vui. Chứ bây giờ các bạn không chịu tu, không có thân nhẹ, không có thực hành, dùng lý luận, dùng lý thuyết, ông tiên nào cũng biết, ông Phật nào cũng hiểu, nhưng mà không hiểu chính mình, đó là bằng lùng tư tưởng, không có được. Cái tư tưởng thanh nhẹ của chúng ta là ở chỗ nào lúc chết ra đi minh mẫn, đó là tư tưởng thanh nhẹ. Lúc chết không biết gì là ma quỷ dẫn dắt, khổ ghê lắm. Còn người tu mà màn đêm do tham thiền đầy đủ, người đó có linh khí, nhìn mặt biết rồi. Người mà hướng về dục không bao giờ có linh khí á. Thiền là thiền, ăn mặn, dục là cái mặt không có linh khí, mắt không có sáng, huệ không có khai. Cho nên chúng ta tu ở đây chúng ta phải chịu khổ một chút. Ở thế gian còn khổ đi làm, bị người ta chửi mắng mới có đồng lương. Chúng ta muốn về Phật thì chúng phải khổ hành nó mới tiến hóa. Không khổ hành làm sao tiến hóa? Nói tu mà không hành làm sao? Ta phải tu hành nó mới tiến hóa. Tu mà không chịu hành sao nó tiến? Cho nên chúng ta có dịp chung sống, rồi đây chúng ta hành thiền nhiều, rồi chúng ta cảm thức trời Phật chuyển cái gì, trời Phật nói cái gì, chiếu cái gì trong óc chúng ta. Chúng ta nên khao khát cái thanh tịnh, không có khao khát cái động loạn. Thế gian họ học võ để tự vệ, nhưng mà mấy ông võ sư cũng phải chết à. Chắc chắn là vậy. Cho nên ông bỏ, ông đi, nhiều ông võ sư cũng đi tu, ông lo phần hồn, ông lo giải thoát, ông lo dẹp sự mê chấp của chính ông. Ông tạo một sức mạnh vĩnh cửu thay vì sức mạnh tạm. Cho nên chúng ta hiểu cái đường tu của chúng ta là cái không có bám cái xác nữa. Cái biết đường tu là cái thức không có bám cái xác. Cái thức còn bám cái xác là còn gây lộn với người ta. Cái thức không bám cái xác, lúc nào lượng từ bi muốn khai triển để khai triển và hòa đồng với tất cả mọi người là vậy. Phải tha thứ thương yêu là chân gốc. Trong gia đình phải biết lời ăn tiếng nói, phải có sự tha thứ và thương yêu. Lúc nào cũng tha thứ và thương yêu, đừng có phê bình người khác mà không biết phê bình chính mình là tạo kẹt cho tâm thân không có ổn. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu nhiều, thiền nhiều, rồi các bạn sẽ đạt nhiều kết quả. Thì tôi cũng nói nhiều trong ban lắm rồi. Chính tôi hàng đêm tôi phải thực hành công phu tôi mới nói được. Tôi không phải thực hành công phu, tôi không biết giảng gì bây giờ. Giảng biết bao nhiêu công chuyện. Nhưng mà con người ở thế gian ai cũng mong, mong ông Phật độ. Mình làm gì không ông Phật, mình không nhẹ ông Phật. Ông Phật là chuyển cho cái nhẹ thôi, mà tâm thức mình nhẹ thì ông mới phóng cái từ quan cho chính mình. Rồi bây giờ mình không nhẹ làm sao mình nhận được à? Phật là từ bi lúc nào cũng cho, trời cũng từ bi lúc nào cũng cho, mà mình không thanh nhẹ mình làm sao mà mình nhận được. Mình còn cái óc giết chóc, là còn giết con thú để ăn nữa, cả ấp giết chắc mà không có biết độ nó, tội vô cùng. Phải hiểu cái này mà thức tâm lo ăn chay lo tu là tốt, mà phải hành để thấy. Chứ nghe nói không được, hành rồi mới thấy. Có nhiều người tôi ăn chay tôi đi làm được, xét nó ăn chay rồi xét nó quen nó mạnh, đi làm vẫn mạnh khỏe mà không bao giờ có bệnh hoạn hết, tốt không? Chúng ta cần thực hành cái điều cần thiết và không thực hành những điều không cần thiết. Tạo cho tâm thân mê loạn là không cần thiết. Phải thực hành chuyện cần thiết là vậy.
Một, hạch, tại sao phải hít vô? Khi chúng ta hít vô chú ý cái rúng, càng mạnh rúng, càng bụng càng to thì nó ép trái cật. Cái trượt khí trong cật đi theo đường đại tiểu tiện. Và tất cả thần kinh liên hệ tới cái tim, khi những người bị dứt tin làm đúng cái pháp như tôi đã và đang làm đây thì làm xong là thấy êm liền, không có nhức đau bụng, gan yếu, tập cái này nó cũng trở nên mạnh và nó khai vị nước miếng các bạn được luôn lưu chảy ngọt ra trong miệng, không có đắng nữa. Đó là chứng minh có sự thanh lọc. Những người già lớn tuổi hít vô chịu không nổi, hít không được, mà đi lại đi không nổi. Tại sao? Bất trung khí, thiếu khí, thành ra đi đứng không có dễ dàng, cảm thấy hai cái chân nặng và bị phong thấp. Làm cái này chúng ta thả lỏng tay chân thì nó đuổi cái trượt khí ra, phong độc được giải tan. Cho nên những người lớn tuổi chịu làm thì sinh vạn có thể kéo dài được. Vì chúng ta sống nhờ gì? Nhờ khí, nhờ hơi. Mà nguyên khí không đầy đủ thì tự nhiên chúng ta yếu dần và ngũ tạng sẽ không làm việc, thì từ chỗ chết. Bệnh căng xe cũng vậy, máu không lưu thông được thì tự nhiên nó sẽ ứ động theo cái tánh quy định, tánh giận hờn thì dồn ép cái gan, máu lọc không đều, nó ứ động tức tối, thành ra nó bung nổ ra, nó làm cái máu tế bào càng ngày càng ứ động và không có thoát đều, không có luân chuyển đều, thì nó sanh ra một cái bệnh. Cho nên căn xe luôn luôn nó sinh sinh tới tới chết thôi. Còn chúng ta làm cái pháp này là nó giải ra. Phải cố gắng trì tâm, kiên trì làm, lấy thanh khí điển cả càng không vũ trụ vô hỗ trợ và trị bệnh cho chính chúng ta. Thì các bạn thấy thảo mộc chế ra viên thuốc, nó cũng nhờ thanh khí điển mà sanh hay là khắc ra thôi. Còn chúng ta dùng cái nguyên khí cả càng không vũ trụ để hòa ngũ tạng, ngũ quẩn, thì các bạn thiết tưởng khí huyết chạy đều, bệnh hoạn chắc hẳn không còn nữa. Cho nên mọi người phải tin tưởng thực hành mới gỡ rối cho chính mình được. Mà làm như thế này, hít vô và thở ra đúng theo cái phương pháp mà tôi đã và đang làm đây, thì cái gan nó điều hòa, cái tánh con người nó cũng bớt nóng. Gan điều hòa thì tánh sẽ đầm, sửa tâm sửa tánh, thì lúc đó chúng ta mới cảm thức ngồi yên một chỗ, lúc đó mới bắt đầu tham thiền. Cho nên hai cái pháp mà tôi đã làm vừa làm đây là dành cho những người mới bước vào tu và chỉ thực hành hai pháp. Trong một ngày các bạn đi hao hơi tổn tiếng, về các bạn hồi phục lại, đem lại cái nguyên khí cho nội tâm nội tạng dồi dào được đổi mới, tế bào chuyển chạy hòa hợp với khí trời hiện tại, thì không có bệnh hoạn gì, càng ngày càng trẻ, càng tươi, càng khỏe, khứ trực lưu thanh rõ rệt. Khi các bạn làm trong vòng 6 tháng cảm thấy con người nhẹ nhõm, soi hồn chiếu minh như thế này, thì con người sẽ đi tới nghĩa chỗ ấm áp. Lúc đó chúng ta thích ngồi thiền mới bắt đầu ngồi thiền.
Và bắt đầu còn hồi đó con ăn chay không được, không phải là không được mà con không muốn ăn chay. Rồi khi đó con về tự nhiên con nổi tánh, con ăn chay, con ăn ok, thì bắt đầu nhiên cái bụng con nó xẹp xuống.
Ăn chay đó
thôi. Rồi
còn nếu mà ăn mặn mà bụng xẹp chứ là nó phải đi ăn cắp mặn.
Ăn mặn còn nó bự, mà thiền còn không được lâu. Thì con bắt đầu con ăn ok, con đi làm, ở đó thì con rất thiền con ăn. Bây giờ con đem cơm, con ăn. Thì tự nhiên cái bụng xẹp, được thiền được 2 cử một ngày.
Mà giàu hồi nào không hay, tiền xài hết là giàu cái gì nữa.
Con chỉ có nhiều đó thì con đóng góp và nó kêu lên.
Thế nên người tu vô vi mặt mày sáng là tại nó không có lo, nó ăn ít, nó xài ít, nó dư tiền, nó đâu có lo, mặt mày nó tươi đẹp là vậy, hồng khí, nó linh khí đầy đủ.
nhưng cũng có một số rồi cũng sẽ về đây với tôi và mong tương ngộ với tôi để xem rõ cái duyên điển của chính mình đã tiến tới đâu và để xem rõ thanh quang điển lạc của bề trên ở nơi này dồi dào hơn hay là tu tại nhà dồi dào hơn. Đó cũng có một, cũng là một cái dịp để tìm hiểu. Nhưng mà với khả năng sẵn có của người nên đi, còn không có khả năng không nên bận rộn về vấn đề đây, vấn đề này, vì chúng ta muốn lập một thiền đường lớn rộng khắp năm châu bằng tâm thức để chứa đựng những tài liệu sáng suốt và để thu phóng những gì của Thượng Đế an bài và luôn luôn dìu tiến chúng ta. Chúng ta muốn tìm cái niềm hạnh phúc đó trong tâm thức của những ngày đại hội. Rồi tương lai đây, những đại hội chúng ta ở đâu vào đây, chứ các bạn tu tới siêu nhiên tốt đẹp rồi, mặc sức nhận cuộc đại hội trực tiếp của Ngọc Hoàng Thượng Đế ân chính và truyền giảng trong tâm thức của các bạn. Vì chúng ta ở thế gian phải dùng phương tiện vật chất, nó có tôn thao thiệt, nhưng mà tâm đời hẹp nhỏ sẽ bày ra những sự chấp mê đã phá, sẽ làm cho các bạn bất ổn trên đường tu học. Cho nên tôi không muốn, vì các bạn còn yếu, chưa đầy đủ, cho nên tôi khuyên các bạn ở đâu tu theo đó. Rồi một ngày nào đó sống động mạnh mẽ đi thì hồn chúng ta tương hội, mà đại hội của chúng ta lớn vô cùng, không phải đại hội chút xíu như ở trong căn nhà hiện tại đâu. Chúng ta có đại hội lớn, nhưng mà tùy theo trình độ tu học. Trình độ tu học còn yếu, đâu có biết đại hội. Mình chưa hội được, mình làm sao làm được đại hội. Cho nên tôi khuyên luôn luôn hàng tuần phân giải cho các bạn hiểu. Các bạn nên làm những chuyện phước tâm công hiện tại, là các bạn đã bừng sáng trong tâm hồn của các bạn, cứu độ một người đau khổ, đó là đại hội của chúng bạn. Rồi sau này chúng ta mới hòa tan với Thượng Đế, đại hội đó vô cùng hạnh phúc, vinh quang và sung sướng. Bây giờ ai có thể đem khả năng đó đến với cho chúng ta? Chính chúng ta phải trì trí tu học. Cho nên các bạn đã có cơ hội sống tốt. Những bài vở hiện tại các bạn đã nắm trong tay mà chưa học được, còn phải dài dài mới học được.
Bây giờ sau này tôi đã nói rồi, bây giờ cuộc học xa này chỉ dùng cho cái điểm ở trên Trung Di Bộ Đạo. Thành ra bây giờ mình, khi mà mình hiểu được về nguồn cội, chỉ ôm thanh quan đi về nguồn cội thôi, à thì lúc đó không có động còn biết. Gần đây nhiều người tu cứ thấy chứ không hỏi ê thế này đó, nó khác hơn hồi xưa rồi. Hồi xưa ta nói đây nè, bây giờ xây chuyển hết, nó thay đổi hết, thay đổi rất nhiều hơn, cứ dặn kia, thay đổi. Thành ra tôi mới dặn được, tu được cái yêu hay đi nghe, đừng có vội lo cái gì hết. Nó tu phải giờ tôi gặp nhớ, tôi phải gặp hồi không tâm. Chừng nào gặp là gặp hồi, cái hạnh tu là phải tu cho anh cùng. Tu bổ sửa chữa. Phải nuôi cái hạnh đó, đừng có nuôi cái hồn với người bận rộn vì đó mà đi xuống. Người ta hồi trước ông Tư, ông Tô, ông đâu có biết hồn gì hết. Ra rồi mới biết. Thì bây giờ mình biết cái chuyện thành công của ta làm sao áp dụng cái hồn gì được. Mình phải ra rồi mình biết. À, cứ gì để yên. Nhưng bây giờ ta đổi về thanh gì. Tiếng về hào quang, tiếng về thanh quang rồi. Khác nhiều lắm rồi, cái thời đại nó thay đổi rồi. Mình nghĩ cái khuôn nguyên tu của mình là quan trọng, hào quang của mình là càng quan trọng.
hào quang mới là phần hồn chân chánh đời đời. Mình chưa đạt tới hào quang là sẽ có phần hồn chân chánh đời đời. Như tôi ngồi đây, cái đầu tôi bao hết cả khu vực này rồi, tôi nói như là anh tôi. Mà tại sao thì các bạn chịu ngồi nghe tôi nói chuyện? Phải có cái gì đấy chứ. Nếu không có cái đó làm sao tôi nghe tôi thấm thía? À, tôi chịu. À, thức chỉ người ta hành, chủ yếu giữ cái đó. Cái gì nó sẽ giải quyết sao? Còn trước mình động nó dục, bây giờ mình tu động nó làm xuất. Nên nó hỏi tại sao làm nó xuất được? Động là nó xuất. Thì lấy chứng mình ta lên cung trăng nghe mấy người đó vừa rồi nó cầm cái nó bay lên. Bởi vì là sao nó nhẹ. Ở đây tôi lập tôi sửa cho nó nhẹ, tôi động tôi bay cũng như thằng nó cung trăng gì đó gì đâu khó khăn. Cho nên biết chỉ cái niệm bắt đó. Mình lấy cái ý, mình chuyển cái điểm được. Cái này nó không có tà nhập được. Ý niệm thấy nó chạy, điển chạy rõ ràng đó. Mình mới làm chủ tình thế. Mình mở bộ đầu thì mình luyện nó chạy hay cũng được. Khi mà đủ trình độ thì tự nhiên chạy à. Phá mây đã rồi nó gì là. Còn cái ngày mà phá mây là thích thú lắm. Tưởng mình làm tiên rồi. Thế là thích thú ra cái gì hết. Còn đầu tôi phá được mây cho mình rồi. Thôi, cuối này mình đang đậu. Thế là tu một hồi nữa thấy chưa có gì hết. Quá mây cũng chưa có thâm thiê gì. Còn ở dưới này chưa được. Thôi tu được rồi. Ôi trời, biết bao nhiêu con chuyện này. Cho vì người đi phải đi tới hư không thanh quan. Nhưng mà cái quá trình nó có cái thấp, nó có cái cao. Rồi mình thấy mình cũng có khí không. Trước tôi không làm được cái đó, làm được cái đó, làm đó. Bây giờ tôi chê. Chưa nhưng mà tôi đã qua rồi. Nghe không? Còn người chưa đi, kêu nó đi, mệt lắm. Như ông này, ông ấy tới tự định đó. Ông này, ông nhỏ rồi, không có làm điều gì ác. Ông làm điều gì ác, làm sao ông nên sự nghiệp. Nhưng mà hỏi tới thì mệt. Tôi sợ gì ngủ cũng được. Tính như cỏ chết luôn. Không phải tội sao? Nghe không? Có cái bài toán trong tâm đó. Một lời nói sai rồi người ta về ta tự tử chết thì cũng bị mang họa. Khỏi tưởng mình đạo đức. Đạo đức không ai xin được, không ai xin được. Cứ việc làm tới rồi trời chứng nhận rồi mới được. Người phàm chứng nhận đó cũng chưa có đạo đức. Nó vậy. Mình chưa trọn lành mà. Làm sao mình kiểm soát được người ta. Phải không?
Xì chấm xì. Nên mình phải cần có nhiều người thiền nhẹ, vừa nói là người ta hiểu, vừa động là người ta biết.
Rồi cứ cái nào ngon, thích ăn, thích uống, thích chơi bờ, cái gì cũng thích hết. Rốt cuộc rồi tới, sắp tới cái kỳ mà đi thi là không có thế nào thi nổi. Bị bê trễ, bị lạm dụng sự hiện hữu của trời đất, mang lại sự bất hiếu cho nội tâm. Đối với cả con vũ trụ, đối với nhân quần, đối với thượng đế đấng cha là chỉ tự gây sự kẹt cho mình mà thôi. Rồi bây giờ tại sao chúng ta lại đi có thể giải tỏa ra để tìm lấy sự sai lầm của chúng ta bằng cách nào? Trên cái phương thức mà chúng ta đang hành đây, không phải là một người chỉ dẫn, nhưng nhiều người, nhiều khối óc đã từ lâu tìm một ly một tí, bây giờ cấu tạo thành cái pháp. Phải có lệnh của Thượng Đế mà được thực hành. Thì bây giờ chúng ta phải thực hành để tìm hiểu lấy mình. Không có cái gì quý hơn tự sửa mình để hòa với tất cả. Thì con đường thương yêu lớn rộng và bảo vệ cái đời sống chúng ta vững chắc. Đời cũng như đạo. Thì mình phải thực hành mới có được. Còn không thực hành làm sao có. Ngồi yên lên nó chạy tới cho mình à. Thì 24/24 các bạn ăn, ngủ, ỉa đó làm việc mà không biết làm việc gì. Trong cái lừng thừng vậy thôi. Ôi thích ăn, thích ngủ, thích này, thích kia. Mà rốt cuộc mình kiểm thảo lại hôm qua. Một ngày tới tối mày làm cái gì 24 tiếng đồng hồ. Không làm cái gì nên thân như mình hết. Là không hiểu mình. Còn nếu mình hiểu rõ được cái sự sai lầm của mình, mình thấy mình dễ tin. Đó, mình thấy mình ăn năn. Mình thấy mình sai mình mới dẹp được tự ái. Còn không thấy mình sai không bao giờ dẹp tự ái. Không thấy mình sai thì chỉ có vung bồi sự tự ái và đạt tới sự sai lầm tối tâm nữa. Thì chúng ta thấy cho sao con người chúng ta sẽ trẻ lại và vui tươi. Thấy rõ sự sai lầm. Một cái máy ở trong nhà hư mà bạn đích thân sửa được cái máy, làm bạn vui không? Vật chất mà nó còn làm cho bạn vui. Huống hồ bản thể của bạn sai lầm, tư tưởng của các bạn sai lầm, đem đến sự tâm tối mà bạn thích giác sửa được, nó vui biết là bao. Bên đạo nó là thanh. Sai lầm là trượt, mà bây giờ mình sửa nó là thanh. Là cái vui của mùi đạo nó là thanh nhẹ, cởi mở, chấp nhận. Nó mới học nhẫn. Mà sau có nhẫn rồi nó mới được cơ hội học từ bi. Cứ từ bi là nó tu đạt thanh điển, nó mới chuyển qua thanh điển. Nó lập hạnh hy sinh để chuyển ban qua cho mọi người. Sẵn có sự quyền vi, nó đã thâu đạt và nó băng lòng san sẻ cho mọi người. Thay vì nó giữ lấy để nó làm thầy, giữ lấy để nuôi dưỡng sự độc tài và bồi dưỡng sự tự ái của nó để đè đầu một người khác. Còn nếu nó đạt tới sự thanh bình rồi và sự thanh quang của đời đời của trời đất thì nó mới bằng lòng chia sẻ cho mọi người trong bình đẳng thương yêu. Đó mà là tiến triển. Cho nên thấy vậy đó, tôi là học này học kia học nọ, tôi biết công bằng là gì, thương yêu là gì, nhưng mà tôi chưa thực hiện. Cái miệng tôi nói văn hoa vậy thôi, nhưng mà thực hành chưa làm. Cho nên các bạn tu cái pháp này thấy rõ. Khi mà các bạn thành thực hành được rồi, các bạn thấy tự ái là bất chánh, phải vung bồi sự tự ái thì càng đen tối, mà dẫn giải hóa giải cái tự ái ra, đạt tới sự công bằng đời đời và tiếp thu thanh quang của Thượng Đế. Lúc đó các bạn thấy sự sai lầm chính mình đã tạo ra. Cho nên tôi tu đến ngày nay, nói đi nói lại tôi là sai lầm, tôi mới tu, tôi mới sửa. Nếu các bạn ý thức được các bạn là sai lầm, các bạn tu, các bạn sửa, thì tự nhiên sự bận rộn không về với các bạn. Thì con người của các bạn đâu có mau già vậy. Con người nó mau già là vì tham lam bận rộn, tự ái buồn rầu, vật lộn với đời, không chịu hòa tan với mọi giới. Thành ra luôn luôn động, làm sao nó không hư. Như cái xe bạn chạy, mà bạn chạy đúng lúc đúng thì, đúng thì giờ để dùng cái xe, còn đưa cái xe đi tới chỗ im êm dịu và tốt lành, cái xe cái sai bên nữa. Cái bản thể của các bạn cũng như cái phương tiện cũng khác chiếc xe đưa các bạn tới bên nha. Nhưng mà các bạn xài phí nó quá thì nó thế nào? Nó phải hư rồi. Nó phải hư. Sắc mà còn hư, hỏi bản thể các bạn hư sao? Cho nên ở đời ông trời ông mới cho thấy rõ, cho nó bệnh nó mới chịu chấp nhận nó sao. Họ cho bệnh nó bác sĩ mà sờ cái bác sĩ ngã. Mà bây giờ nó bệnh rồi thì nó thấy nó cầu, thấy sức mạnh của một người võ sĩ cũng phải thua một ông bác sĩ. Rồi nó mới lần lần nó mới biết thương yêu, nó biết sửa chữa lấy cái bản thân của nó. Cho nên luôn luôn các bạn có cơ hội vô nhà thương để thấy, ồ anh này cũng bệnh, anh kia cũng bệnh, tại sao bệnh? Xét lại mình cũng sẽ bị bệnh, vì đó mà mình sửa chữa. Không nên đợi giờ phút lâm chung mới ăn năn thì nó quá muộn. Bởi vì chúng ta sống ở dương gian có sự thông minh, có sự sáng suốt, mà không chịu hội tụ sự sáng suốt đó để hiểu lấy sự sai lầm, để đến ngày đến giờ họ xử mình ngồi đó khóc hu hu, khổ biết là bao nhiêu. Ở dương gian thì có dương điển không hưởng không hưởng, mà xuống địa ngục là âm điển lấy gì có hưởng. Sự thông minh nó tắt hẳn đi, làm sao mà học vậy?
Hoàng thánh là trong lành, trung nghĩa, nghĩa khí của Hoàng thánh. Chúng ta tưởng Hoàng thánh đi quân như Đức Phật và làm hộ độ cho gia can bình an tu hành tinh tấn. là chúng ta kính trọng cái nguyên khí, chân lý của nguyên khí phát triển đó, tâm thành thì được.
Người tu vô vi hiểu được nguyên lý nhân sinh hòa hợp với trời đất. Hồn của chúng ta chính là thiêng liêng hòa hợp với trời đất. Lúc đó mới dũng mãnh tu tiến, tâm lúc nào cũng hướng về cõi trời mà hành sự. Hướng về thanh nhẹ thì sẽ đạt tới sự thanh nhẹ. Nếu hướng về sự tranh chấp, tự trói buộc mình mà thôi. Nói đủ thứ lý này lẽ nọ, nhưng mà không thoát được, bản thân không thoát được, là trói buộc vậy thôi. Cho nên ở đời này, nhiều đường lối cho phần hồn học hỏi để tiến qua. Nhưng đường lối không rõ rệt, chúng ta không nên học. Chúng ta phải học đường lối rõ rệt, hòa hợp với nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ, mới có cơ hội dẫn tiến phần hồn được. Nếu không hòa hợp được nguyên khí của trời đất, là mình càng ngày càng tu, càng bị xa cách và không tiến. Tại sao không xây dựng cho chính mình? Hại người đã vô ích thì chúng ta không hại. Chúng ta xây dựng, chúng ta không có hại ai. Cho nên ngày hôm nay các bạn càng lui về để hiểu các bạn thì các bạn sẽ có sức khỏe dồi dào. Các bạn sẽ cảm nhận được nguyên khí của Thượng Đế ân ban. Từ giờ phút khắc các bạn không thiếu sự thương yêu của Ngài. Lúc nào cũng nâng niu trong xây dựng. Tại các bạn không chịu tu thanh tịnh, không khai triển trực giác của các bạn rồi, nghi ngờ đủ thứ, mà trượt thanh trong người không hiểu mà chê cái đối phương trượt. Chính ta trượt, chúng ta mới chê đối phương trượt, không nên chê ai. Khi mà chúng ta cảm thấy trượt là chính trong mình có trượt, mới rước trượt. Mà chúng ta thanh thì không có rước trượt, giải trượt làm sao mà chúng ta phê phán người ta trượt. Ta xây dựng cho người ta từ trượt trở nên thành mới là đúng. Đường đi của vô vi trực giác, không dị nể một ai. Xây dựng là xây dựng cho họ trực giác từ tu từ tiến. Họ là một của quý và của một khả năng của cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta không nên kỳ thị và xa cách. Như chúng ta xa cách thức hòa đồng chúng ta không mở là chúng ta tạo tội cho chính mình mà thôi. Quý yêu muôn loài vạn vật là vậy.
Thưa thầy, nói về chuyện như này đó, vì sao pháp môn vi con thấy người nếu mà những người mà tu thiền cao, người nào có bụng cũng to to lên thầy. Rồi nhiều khi mấy mà cô đầm hay là mấy cái cô nào hay là người nào mà họ tâm thu mà họ còn cần được nhiều đó, họ phải mình tu không biết đúng là cái bụng kinh phải
nó phải lớn, bởi vì đó là cái kho lương thực của hành giả. Trong lúc biến thiên không có cơm ăn, chỉ hít thơ là đủ qua ngày, uống nước hít thơ là đủ qua ngày. Cái kho lương thực của người đàn bà mà mất trung khí là người đó là mau chết chết sống, còn người mà trung khí đầy đủ là người đó là thọ, hiểu không? Cho nên cái luyện nó hữu ích. Nhưng mà muốn bụng nhỏ đâu có khó khăn. Như tôi muốn nó bụng nhỏ là nói chuyện hoài nữa, bụng nó cũng nhỏ hoài, nó đâu có lớn. Thì khi mà nó thông rồi đó, nó mở trên này, ta dọn nó lên này. Còn không muốn ta để xuống dưới, bụng nó bụng không có bụng. Họ muốn xài bụng thì xài bụng, không xài bụng cũng được. Thì đàn bà nó dễ, nó có cái đồ nó ép lên này, nó mang vô.
Nhà cái tình tu mà còn lo sợ mà
cái kêu bằng ngoại cảnh, muốn dàn cảnh cho người ta theo mình, còn dâm tánh, còn người ta thực chất ta thương tôi thì thương bên trong, không thương thì thôi, tôi đâu có cần. Và này nó hít hoài
đâu,
đâu
có dàn cảnh cho
tôi thôi, biết tôi cũng được mà không biết tôi cũng sao.
Người tu thiệt thương tôi không cần cái thế giới.
Thương ai hơn họ mà thương mình hơn ai, tôi chỉ lo thương tôi thôi chứ.
Tôi có dàn cảnh vào về
mong người ta thương tôi, với tôi xạo, tôi tự xảo trá đây tôi. Bây giờ tôi tha, môi son nó thích mà tôi tóc môi son nó chê, chết mẹ đó. Vì nó vậy á, lấy mấy thôi.
Cho nên tôi bây giờ cách nghĩa cho bà biết á, đừng có sai lầm như cái nói nãy, bà ngồi ấy làm luân xa không à. Nhưng cái luân xa đó, khi mà bà làm luân xa rồi đó, nó chạy về đâu, nó không có lợi. Cho nên đằng này chúng ta bắt nó sơ hồ, dọn sẵn một con đường cho cái trượt khí nó xuất phát lên trên bộ đạo. Nhưng mà ông làm như vậy không có sơ hồ cũng được. Nó mới mở cái sơ hồ, cũng như tôi vừa nói, cái sơ hồ nó mở bên trên. Sơ hồ là nó trụ cái tinh khí thần. Mấy luồng điển là cái bộ chỉ huy trên bộ đạo. Nó trụ được cái tinh khí thần. Rồi nó khai thông ở trung ương rồi nó mới đem cái tinh khí ở ngay cái thận thủy đi lên. Đó, hai cái đó nó mới tụ, nó mới nâng cao cái nơi vườn được. Còn cái này kêu nói gì trong cái lý như vậy á, chứ hành á, như bà hành á là cũng may cũng làm được. Chứ có nhiều người hành không có được đâu. Tôi nói dám bảo đảm bởi vì nó không có mở cái bộ đầu được. Thì bây giờ bà hành lại cái sơ hồn này, bà thấy nó dễ dãi cho bà. Mà cái pháp luân của bà cũng nhẹ nhàng nữa. Rồi lần lần cái gì bà thấy không có cái gì khó khăn hết. Bà hồi trước bà chú ý nhiều, nhưng mà làm nhiều rốt cuộc. Nó được khỏe một phần. Là đối với cơ thể của bà. Còn có nhiều người khác nó không có được như vậy được. Nó làm đến đó nó chán, nó không có làm được. Còn cái này trong cái thực hành này nó đi tới là mở trên bộ đầu trước. Bắt ngũ uẩn tu, bộ đầu sửa, rồi ngũ tạng hai cái nó mới tương ứng được. Cho nên hồi đó tôi đi tôi có bỏ cái pháp lực. Ông thiếu có cái sơ hồn không à. Và ông thiếu có cái mật niệm. Nếu mà ông làm thêm cái mật niệm là ông đi cao lắm rồi. Có cái mật niệm bắt chánh á.
Đôi khi chị yêu đi bị nôn mửa nó, cái đó là do đâu?
Do là tại chị không có ăn gừng, nó hàn cái bao tử. Cho nên ăn cơm rồi làm sao có cái gừng mà gừng đường đó. Giống như người ăn đó, người ta ăn cơm rồi người ta nhai một miếng gừng ngọt là được rồi. Không có bị cái vụ nôn mửa vì mình ăn chay, nó hàn. Cho nên làm đồ ăn phải có một hai lát gừng để nó đi cái hàn khí. Gừng nó hữu ích cho đàn bà lắm. Chứ người Pháp sanh đẻ ra không có biết ăn gừng. Thì cái đã sanh con, thì mất cái trung khí. Lâu lâu phải ăn gừng một chút cho nó tốt. Người Anh ăn cơm rồi là ăn miếng gừng ạ. Gừng đường á. Bởi vì gừng á, nó khư phong. Và nó có thể nhiều khi nó không có hại bao tử mình ăn cái gì á. Phải có chút gừng, cho bao tử nó tốt hơn luôn. Không phải ăn nhiều, một miếng mỏng một chút xíu thôi, bỏ vô miệng ngậm một chút là nó còn đi.
Chúng ta thấy chúng ta yêu ta muôn đời. Bởi vì yêu ta là sao? Chúng ta sửa cái tối tâm tiến tới sáng suốt. Càng ngày càng lo lắng cho chúng ta, càng ngày càng sáng suốt là yêu mến ta. Yêu mến sự sáng suốt, yêu mến cái hào quang không động. Đó mới hòa đồng với cái đại hồn được. Đi đâu cũng chẳng tách rời, chúng quy đời đạo, hai nơi tiến hòa. Đi đâu các bạn làm sao bỏ được đời, bỏ được đạo. Các bạn bỏ tâm linh các bạn đâu có phải con người nữa. Các bạn phải có cái tâm linh. Cho nên con người có cái kiến thức của các bạn là cái phần hồn. Kiến thức ai nói, các bạn đem cái kiến thức ra coi đâu có đem được. Nhưng mà các bạn đụng phải nghịch cảnh rồi các bạn thấy rõ. Cái sự bàn bạc của nội tâm, sự sáng suốt, tiến tới. Tinh thần xây dựng và cởi mở, đó là cái phần hồn sáng suốt mà người không có rờ được, không có cướp giật nó được, mà không có thể tách rời nó được. Cái đời sanh hoạt chúng ta còn cơ thể đây cũng không tách rời. Cho nên tôi nói thường thường, hai nơi đời đạo chúng ta hết sức thương yêu nó, thì tiến tới cái gì? Một cái chân lý rõ rệt cởi mở, chung quy đời đạo, hai nơi cũng tiến hòa. Chứ không nên để cái nghịch cảnh gì, trong tâm ta không có nghịch với bất cứ một cái trường hợp nào. Tâm ta là phần thanh điển, người tu vô vi phải lấy cái thanh điển để hòa với các giới.